thời gian điều trị mất khoảng hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng, nếu như có hiệu quả thì loại điều dưỡng này sẽ rất có ích. Đối với người già cũng có thể giới thiệu với mọi người, người lớn tuổi nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho tốt, để có thể sánh bước cùng lão hòa thượng Hải Hiền. Vị hòa thượng này tuy 112 tuổi, nhưng thể lực và tinh thần của ngài đại khái chỉ tầm người 40-50 tuổi. Điều này không một ai không ngưỡng mộ. Tuy tuổi tác lớn rồi nhưng ngài không già, việc gì cũng làm. Vào cái ngày ra đi, vãng sanh vào buổi tối, ngày hôm đó từ sớm đến tối đều làm trong vườn rau, nhổ cỏ, tưới nước, san đất, làm mãi đến trời tối. Có người thấy ngài bằng nói: lão hòa thượng nghỉ tay đi thôi, đừng làm nữa. Ngài trả lời thế nào? Xong rồi, làm xong rồi tôi sẽ không làm nữa. Tối hôm đó thì ngài ra đi. Mọi người nghe thấy lời này nhưng không để ý. Đến ngày thứ hai ngẫm lại, lão hòa thượng đã biết trước ngày giờ. Biểu diễn cho mọi người xem, buổi tối vãng sanh vậy mà còn làm cả ngày không nghỉ ngơi, làm việc hết một ngày. Cho nên biểu pháp của ngài thật biểu quá chu đáo. 20 ngày trước lúc vãng sanh còn đến thăm lão đồng tu, và đạo tràng mà ngài đã xuất gia, đạo tràng đã từng ở đều xem qua một lượt. Ngài muốn từ biệt với mọi người, tâm lão hòa thượng vô cùng từ bi lương thiện. Ngài làm ra tấm gương niệm Phật tốt nhất cho mọi người. Niệm Phật không chứng ngại sinh hoạt, không chứng ngại công việc, không chứng ngại khi giao tiếp, không có chút cản trở nào. Trong tâm vạn duyên buông xả, chỉ có một câu Phật hiệu, chỉ có một vị Phật A Di Đà. Ngài không có vọng niệm, không có tạp niệm. Cho nên ngài niệm đến công phu thành phiến, đến nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm, lý nhất tâm, ngài đều chứng được. Các vị có chiếc đĩa đó là biết ngay thôi, cái đĩa đó xem 100 lần cũng chưa chán, càng xem càng thích. Đồng học trong lớp huấn luyện của chúng tôi, có người hết sức nghiêm túc xem, có người nói với tôi một ngày xem 5 lần. Một năm tương đối xem cũng gần 2000 lần. Công phu này rất sâu, thủ thắng không gì bằng. Làm đệ tử số 1 của A Di Đà Phật, Kiều Trần Như là đệ tử đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni Phật. Mục đích xếp ngài vào chỗ này để làm gì? Các vị đọc quá rất nhiều kinh, Bạn xem, trong kinh được kể đến trước tiên có mấy quyển nêu tên Kiều Trần Như, đều là Xá Lợi Phất Bộ Kiền Liên. Nhưng trong pháp hội này, Kiều Trần Như được nói đến trước tiên, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên xếp ở sau. Dụng ý gì vậy? Biểu thị pháp môn này là pháp môn bậc nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật. Học pháp môn này là đệ tử bậc nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng là đệ tử số một của A Di Đà Phật. Đệ tử số một thì làm gì có chuyện không vãng sanh, làm gì có chuyện không thành Phật được chứ? Chúng ta phải hiểu cái ý này. Chúng ta đọc tiếp Kiều Trần Như. Tên gọi đủ trong tiếng Phạn là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã là tên, Kiều Trần Như là họ. Đây đều là âm dịch từ Phạn văn, dịch sang ý nghĩa Trung Quốc là Liễu Bổn Tế, hoặc dịch thành Tri Bổn Tế, hoặc dịch là Dĩ Tri, cũng dịch là Vô Tri. Ý nghĩa của từ vô tri này, trong Vô Ngọc Đơn này có giải thích, vô tri không có nghĩa là không biết gì, mà có ý nghĩa là biết được cái không. Tức là nói Ngài biết mọi thứ thuộc về không. Không là gì? Không là chân tướng, là thật tướng. Có cái là giả tướng. Kinh Kim Cang nói rất hay, phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Bạn biết nó là hư vọng chính là biết không. Biết không thì sao? Biết là không thì lợi ích vô cùng. Biết là không, bạn liền có thể buông xả. Bạn không còn để nó ở trong tâm. Vì sao? Vì nó là giả, là không. Cái này tốt. Người biết được cái không, tâm sẽ định. Người nghĩ rằng có, tâm tình dao động, gọi là tâm tánh sốc nổi. Cho nên biết là không là trí huệ, trí huệ chân thật. Bổn tế chính là bổn tánh. Liệu bổn tế tức là bính tâm kiến tánh. Tri bổn tế cũng là bính tâm kiến tánh, thông suốt tường tận. Kiến tánh rồi, chúng ta xem tiếp. Ngài Tịnh Ảnh bảo, Ngài Tịnh Ảnh chính là Tiểu Huệ Viễn đời nhà Tỳ. Ngài chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ. Hậu thế tôn trọng Ngài nên không gọi tên Ngài, mà gọi tên chùa nơi Ngài ở, gọi là chùa Tịnh Ảnh, nên gọi là Ngài Đại Sư Tịnh Ảnh. Trong chú sớ, Ngài có nói dịch sang tiếng Trung là vô, nhã dịch sang tiếng Trung gọi là trí, vô trí chứng vô thành trí, chứng đắc vạn pháp giải không. Đây là trí huệ chân thật. Đây là ý nghĩa của vô trí. Chân thật biết rằng là không. Sao mà chứng được vậy? Cách chứng đắc không phải nói từ xưa đến nay, mà Phật Pháp kể từ quá khứ vô cùng, vị lai vô tận, vô thủy vô chung, hết thảy chư Phật Bồ Tát tu hành chứng quả đều là đi con đường này, con đường Bồ Đề Đại Đạo. Con đường đó là gì? Là giới định huệ. Nhẫn giới đắc định, nhẫn định khai huệ. Chữ huệ này ý là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đây gọi là thành Phật. Điều đi con đường này. Nhưng bây giờ nảy sinh vấn đề rồi, người tu hành bây giờ chưa khai ngộ, chưa chứng quả, do nguyên nhân gì? Vì không có tu định. Vì sao không tu định? Vì không trì giới. Giới không có thì sao mà đắc định được? Không có định làm sao khai trí huệ? Đây là hiện thực. Cho nên 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều không thể thành tựu. Chẳng luận là pháp môn nào, dựa vào giới định huệ mới có thể thành tựu. Bỏ qua giới định huệ không thể nào thành công được. Hiện nay giới định huệ không người dạy. Tìm không ra lão sư. Vì sao không có thầy vậy? Vì không có học trò. Chân thật y theo giới định huệ mà tu cũng chẳng còn ai, cũng không tìm ra người nào. Việc này rất nghiêm trọng. Tôi dành ra một tuần tại Hồng Kông để thảo luận với mọi người về vấn đề này. Sri Lanka muốn thành lập trường đại học Phật giáo, tôi giúp họ thực hiện. Ngân sách của trường học với tình hình xây dựng trong thực tế có sự chênh lệch rất lớn. Hãy nói cách khác, cần đến rất nhiều tiền. Tôi nói với mọi người, tiền của có được không dễ, là tiền cúng dường của thập phương chúng sanh. Nếu như đại học này tương lai không làm nên trò trống gì, chúng ta thì đều phải gánh trách nhiệm. Đó nào phải trò trẻ con, phải làm sao mới có thể đợi nó khởi tác dụng được? Chính là trường đại học đó, bất kể là ngành học nào, nhất định phải có giới định huệ. Đại học như vậy mới có thể bồi dưỡng nhân tài. Hiện giờ chúng ta không học giới, cho nên chí ít trường học, khi bước vào trường học này, bất kể là giáo viên hay học sinh, ít nhất phải có 2 năm học giới. 1 năm học giới tiểu thừa, 1 năm học giới đại thừa. Đây là bất đắc dĩ phải học bổ túc vậy. Mong sao trường học này sau 5 năm đến 10 năm, tất cả học sinh đến đây học nhất định giống như Trung Quốc thời xưa có 5 năm học giới. Một khi họ bước vào trường đại học này, đầu tiên phải học giới luật 5 năm, sau đó mới có thể chuyên học kinh luận. Không có 5 năm học giới, nhất định không được để họ lên lớp. Có như thế Phật giáo mới có thể hương khởi trở lại. Giới luật đại thừa, tôi biết chỉ có một người, là Pháp Sư Quả Thanh của Đài Loan. Chúng tôi có quan hệ rất tốt. Lão Sư Lý ở Đại Trung, vào những năm cuối đời, tổ chức một viện nghiên cứu nội điển. Cuối cùng lúc đó lão Sư Lý chiêu sinh được 8 người học trò, 6 nam 2 nữ, đều đã tốt nghiệp đại học. Cho nên cái lớp đó chính là lớp nghiên cứu. Pháp Sư Quả Thanh rất khó được, sau 4 năm tốt nghiệp, thầy chuyên sâu về giới luật, từ giới luật hạ thủ công phu hơn 30 năm. Thầy ấy từ giới luật mà thành tựu, tuyệt không thua kém gì Hoằng Nhất Đại Sư. Điều này khiến chúng tôi thấy rất mãn nguyện, đáng được ca ngợi. Tương lai nhất định phải làm một học viện luật. Bất kỳ đại học Phật giáo ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, giới luật đại thừa cần những người như vậy đến giảng dạy.